Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 1 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng tiếp tục kiểm tra tiến độ cao tốc Bắc Nam.
Gần 50.000 doanh nghiệp thành lập trong 4 tháng đầu năm.
Nắng nóng có xu hướng gia tăng tại các tỉnh Bắc Bộ trong tháng 5.
25% số việc làm hiện nay trên thế giới sẽ thay đổi trong 7 năm tới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay ngày 1 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ và trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc các dự án thành phần tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại tỉnh Thanh Hóa, đến kiểm tra thực địa gói thầu xây lắp đoạn cao tốc dài 9,5 km, đoạn từ nút giao Đông Xuân đến đường Thọ Xuân, Nghi Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật của công trình, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để đội vốn bất hợp lý.
Đến kiểm tra công trường dự án thành phần quốc lộ 45 Nghi Sơn với chiều dài hơn 43 km, Thủ tướng đề nghị các đơn vị bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải bố trí hợp lý các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Tỉnh Thanh Hóa bố trí nguồn lực đầu tư các trục kết nối theo hướng Đông Tây giữa cao tốc với quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường ven biển để phát huy tốt nhất hiệu quả các tuyến đường, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn Diễn Châu và đoạn Diễn Châu Bãi Vọt.
Trong tháng 5 này, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư số 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn việc áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính nhằm thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử một cách nhanh chóng và thuận lợi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5. Mã QR sẽ được in ở góc trên bên trái của các giấy tờ được xuất bản từ dữ liệu của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bao gồm các dữ liệu tối thiểu, mã số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, mã thủ tục hành chính, mã định danh của tổ chức cá nhân thực hiện thủ tục, tên giấy tờ được xuất bản, tên hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu, thời điểm xuất bản.
Cũng trong tháng 5 năm 2023, Nghị định 10 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai được áp dụng từ ngày 20 tháng 5. Theo nghị định, căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Condotel, văn phòng lưu trú Officetel sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nếu đủ điều kiện. Để được cấp giấy chứng nhận, các công trình này phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Quy định mới này được doanh nghiệp và người mua căn hộ khách sạn, căn hộ du lịch nghỉ dưỡng, văn phòng lưu trú đón nhận, được xem là tín hiệu vui cho thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng.
Không được gây áp lực bán trái phiếu cho nhân viên ngân hàng. Đó là nội dung đáng chú ý trong văn bản vừa được Ngân hàng Nhà nước gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ của tổ chức tín dụng. Trong văn bản, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng phải bảo đảm khách hàng, nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng, các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư.
Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 4 năm 2023 ước đạt hơn 139.000 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán năm và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu chính như thu nội địa, dầu thô và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tụt dốc. Ở chiều ngược lại, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm ước đạt 500.000 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 4, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 154,6 nghìn tỷ đồng. Tính chung 4 tháng, cả nước có 49,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 465 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ về số doanh nghiệp, tuy nhiên giảm gần 27% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49,9 nghìn doanh nghiệp, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.
Giá dầu thế giới gần đây liên tục biến động, tuy nhiên đà giảm nhiều hơn tăng. Diễn biến này khiến cho giá xăng trong nước được dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 có thể giảm theo. Mức giảm phụ thuộc vào việc Liên Bộ Công Thương Tài chính trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mùng 1 tháng 5 rơi vào ngày nghỉ nên lùi sang ngày mùng 4 tháng 5 sau kỳ nghỉ.
Từ hôm nay, giá ga bán lẻ tăng trở lại với mức tăng nhẹ 2.000 đồng một bình 12 kg. Cụ thể, ga LPG bán lẻ tối đa là 420.000 đồng một bình 12 kg, khoảng 1.575.000 đồng một bình 45 kg. Ga SP bán lẻ tối đa là 401.000 đồng một bình 12 kg. Giá ga quay đầu tăng nhẹ do giá ga thế giới tháng 5 tăng 5 đô la Mỹ một tấn so với tháng 4. Trước đó thì giá ga đã có phiên giảm giá mạnh vào tháng 4 khi giảm 62.000 đồng một bình 12 kg.
Đề cập đến các hình thái thời tiết tháng 5, ngày 1 tháng 5, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ. Từ nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ so với năm 2022 và so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, kết quả thăm dò công bố ngày 1 tháng 5 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện cho biết khoảng 1/4 số việc làm hiện nay sẽ thay đổi trong 7 năm tới. Báo cáo tương lai việc làm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết đến năm 2027, khoảng 69 triệu việc làm sẽ được tạo ra và 83 triệu việc làm sẽ bị hủy bỏ, dẫn tới sự sụt giảm dòng 2% thị trường lao động hiện nay. Thăm dò dựa trên số liệu từ khoảng 800 công ty đang tuyển dụng hơn 11 triệu người lao động và sử dụng dữ liệu của 673 triệu việc làm. Báo cáo kết luận công nghệ và số hóa là hai động lực tạo việc làm mới cũng như là hủy bỏ việc làm hiện nay.
Bộ Nội vụ Pháp sẽ triển khai 12.000 cảnh sát và hiến binh cùng việc sử dụng máy bay không người lái để bảo đảm an ninh. Động thái này được đưa ra trước khả năng bạo động từ các cuộc tuần hành với quy mô chưa từng có trong dịp Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm nay nhằm phản đối luật cải cách hưu trí mới. Cơ quan mật vụ Pháp cảnh báo sẽ có khoảng 600.000 người Pháp hưởng ứng tham gia tuần hành, gấp từ 5 đến 6 lần quy mô các năm trước, trong đó riêng tại thủ đô Paris có thể lên đến 100.000 người.
Ngành giao thông Trung Quốc đã ghi nhận lượng hành khách di chuyển tăng cao kỷ lục kỳ nghỉ lễ lao động. Chỉ riêng hệ thống đường sắt Trung Quốc đã thực hiện 19,5 triệu chuyến đi trong ngày thứ Bảy vừa qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử ngành đường sắt Trung Quốc. Các tuyến đường bộ, đường thủy và đường hàng không cũng ghi nhận số hành khách di chuyển tăng mạnh khi người dân Trung Quốc rời thành phố về quê hoặc đi nghỉ. Ước tính lượng giao thông trung bình trên các tuyến đường cao tốc trên khắp Trung Quốc sẽ đạt hơn 54 triệu phương tiện trong đợt nghỉ lễ, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quân đội Sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đã đồng loạt tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn hiện hành thêm 72 tiếng. Đây là thỏa thuận mới nhất trong hàng loạt lệnh ngừng bắn vốn bị cả hai bên vi phạm trước đó. Quân đội Sudan cho biết hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thông qua vai trò trung gian hòa giải của Mỹ và Ả Rập Xê Út. Việc gia hạn lệnh ngừng bắn cho phép mở các hành lang nhân đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển của người dân.
Theo hãng tin AFP, giáo hoàng Francis kêu gọi Hungary mở cửa cho người di cư khi ông kết thúc chuyến thăm 3 ngày tại quốc gia Trung Âu này. Trong suốt chuyến thăm Budapest, ông đã nhấn mạnh lập trường của mình về việc chào đón những người di cư chạy trốn khỏi các cuộc xung đột hoặc nghèo đói. Những bình luận này của giáo hoàng Francis hoàn toàn trái ngược với quan điểm chống người di cư của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Tình trạng hạn hán kéo dài trong nhiều tháng qua đang khiến cho mực nước của kênh đào Panama giảm mạnh. Điều này đe dọa nghiêm trọng hoạt động của tuyến vận tải chiếm 6% thương mại hàng hóa thế giới này. Mực nước trong hai hồ nhân tạo cung cấp nước cho kênh đào Panama liên tục giảm xuống, trong đó có hồ ghi nhận mức giảm hơn 10%. Việc thiếu nước đã ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua kênh đào, đặc biệt là của các tàu có trọng tải lớn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, công nhân lao động trong doanh nghiệp chiếm khoảng 27% lực lượng lao động xã hội, nhưng đã đóng góp trên 75% ngân sách và trên 65% GDP của cả nước. Những năm qua, dù mức sống, điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện, song vẫn còn nhiều vấn đề cấp bách kéo dài, chưa được giải quyết thỏa đáng.
Đặc biệt, qua đại dịch, những vấn đề này càng được thể hiện rõ hơn, đó là tiền lương thấp và thiếu tích lũy, việc làm bấp bênh, nhà ở và điều kiện an sinh, phúc lợi xã hội thiếu bảo đảm. Mời quý thính giả cùng với Radio Nhân dân đến với ghi nhận sau qua phần trình bày của Võ Hà Thư.
Làm công nhân gần chục năm, song gia đình anh Dương Văn Công, tỉnh Bắc Giang với 5 thành viên vẫn thuê trọ trong căn nhà cấp 4. Tổng thu nhập của cả hai vợ chồng chưa đầy 15 triệu. Để nuôi con ăn học, anh chị phải chất chiu chứ chưa nói đến việc mua nhà.
Nếu mà một gia đình ở thì thuê một phòng thì rất chi là chật hẹp, không ở được. Nếu mà thuê hai phòng thì số tiền nó sẽ gấp đôi lên.
Toàn tỉnh Bắc Giang hiện có hơn 370.000 lao động phải thuê trọ. Tỉnh đã có nhiều chương trình cho các chủ nhà vay vốn cải tạo nhà trọ trong khu vực dân cư thành những nhà trọ an toàn, chất lượng. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn nhiều điểm khó khả thi. Hiện bước đầu, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã thúc đẩy việc xây nhà lưu trú cho công nhân. Điều này đã giúp nhiều lao động như chị Phạm Thị Hoa tiết kiệm chi phí thuê nhà, thời gian đi lại và cảm thấy yên tâm gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp.
Ở ký túc của công ty thì bọn tôi không có cần phải chi trả bất kỳ một cái khoản chi phí nào.
Không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo những tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về quan điểm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Phải xem đây là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế xã hội, là trách nhiệm của nhà nước, của xã hội và của người dân. Điều này đã thể hiện bằng những hành động quyết liệt của chính phủ trong thời gian vừa qua.
Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp, có các cái đối tượng còn khó khăn, theo cơ chế thị trường, đồng thời có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng người thu nhập thấp ở đô thị, công nhân, khu công nghiệp, nhà ở nằm cho và nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội để không hy sinh tiến bộ, an sinh xã hội, công bằng xã hội, rồi hy sinh môi trường, trong đó có môi trường sống.
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội vừa được triển khai. Đi cùng với đó là lãi suất cho vay với người xây dựng và người mua nhà sẽ thấp hơn 1,5-2% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng, đang mở lối ra cho các chương trình nhà ở xã hội trên toàn quốc, giúp ước mơ an cư của hàng triệu người lao động dần sáng lên.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.